Chúng ta học qua cái phần thắc mắc, thắc mắc về đạo lý. Thì đây có một số Phật tử hỏi như thế này: thưa thầy, con có một vài điều nghi vấn sau. Câu thứ nhất, con có một người thân đang bệnh, có người hàng xóm chỉ dạy đốt lá bùa bỏ vào nước lạnh uống là hết bệnh, như vậy có đúng không? Câu thứ hai, con có đọc trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Con không hiểu rõ chỗ này, xin thầy giải nghi. Câu thứ ba, có người không quy y theo Phật, xong họ làm lành đánh dữ, như vậy sau khi chết họ sanh về cõi lành hay không? Thì ba câu hỏi này, thì quý Phật tử thấy nè, bây giờ mình có một người thân đang bệnh, như vậy có một người chỉ dạy mình đốt một lá bùa và cái bỏ trong nước lạnh uống, quý Phật tử dám không? Hả? Tại sao không dám? Thì quý Phật tử đã từng quy y Phật rồi, thường thường quy y Phật mình khỏi quy y ai? Hả? Tà thần quỷ vật, phải không? Thì đây quý Phật tử biết rằng hở mà có thân á, tức là có bệnh chắc chắn, phải không? Thân tứ đại mình hở mà mình có thân này, đất nước gió lửa nó hợp thành chắc chắn sẽ có bệnh. Nhưng mà bây giờ có bệnh rồi thì mình phải làm cái gì? Bây giờ tăng tiến rồi, phải không? Chẳng hạn như mình đến bệnh viện mình chữa trị, chẳng hạn như quý thầy ở đây mà bệnh nó cũng uống thuốc, phải không? Rồi là bệnh mà ngặt nghèo mà bệnh ung thư thì chịu thôi chứ sao, hết thuốc trị thì hết viên thì nó rã. Nhưng mà ở đây quý Phật tử nhớ trong kinh A Hàm Phật nói ông Quốc Già trưởng giả đó, ông có 8 vị tàn thủ. Vị tàn thủ như thế này, một hôm ông bệnh rất là nặng, thì Phật nói như thế này: giả như có một người ngoại đạo đến đốt lá bùa cho ông uống á, mà ông sống thêm 50 năm nữa, như vậy ông có uống hay không? Thì ông lắc đầu, nó không uống. Phật hỏi tại sao ông không uống? Mà bạch Đức Thế Tôn, thà con bỏ thân mạng này mà con tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Quý Phật tử biết tại sao mà ông Út Già trưởng giả ông không uống không? Bởi vì nếu mà ông uống cái lá bùa này thì kiếp sau ông sẽ gặp ngoại đạo, không được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Cho nên quý Phật tử nhớ kỹ một điểm nha, mình đi theo một người nào đúng theo con đường đó, mình thấy là đúng theo chánh pháp rồi thì quý Phật tử đi thẳng một đường. Chứ mai quý Phật tử nghe ở kia uống nước lạnh thành Phật cái mình đi theo thành Phật đâu, thấy mà quý Phật tử đau bụng á, tiêu chảy á, phải không? Còn ở đây á là quý Phật tử biết rằng mình theo đúng con đường chánh pháp là mình đi một con đường luôn, kiếp này không xong thì kiếp sau nữa. Còn quý Phật tử mai mình tu pháp này, mốt mình tu pháp kia là chắc chắn mai kia mình ra đời mình không gặp được thánh pháp, mà mình gặp được tà ma ngoại đạo nó hướng dẫn mình. Cho nên Phật nói thà 1000 năm không ngộ mà còn hơn 1 ngày đi sai đường, có lý do. Thà bây giờ mình tu theo cái pháp, bất cứ pháp nào, nhưng mà đúng theo tinh thần của thánh pháp á, mà 1000 năm không ngộ luôn, còn hơn 1 ngày quý Phật tử đi sai đường. Phật nói mà mình làm lừa nè, làm ngựa nè, làm heo, trâu, bò, heo, chó, sanh vào những cái cõi thấp kém nhất chưa phải là khổ. Mà khổ là gì? Biết không? Khổ là thiếu trí huệ, vô minh. Vô minh cho nên mình không thấy đúng như thật, đó gọi là thiếu trí huệ. Mà thiếu trí huệ đó là khổ nhất trong mỗi con người chúng ta. Còn đây quý Phật tử có trí huệ, biết đây là đúng chánh kiến mình tu. Con đường này là con đường chánh kiến. Tuy là mình chưa thành Phật, nhưng mình biết mầm móng cái thân mình có Phật.
thì đó gọi là chánh kiến, là trí huệ. Đó, quý tử thấy không? Như vậy bây giờ quý tử thấy dám uống lá bùa không? Chắc chắn là không rồi, phải không? Đó. Còn câu thứ hai á, là trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói là tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Có cái nghĩa là lúc mà Lục Tổ còn là cư sĩ á, sau khi mà ngộ được câu kinh là gì? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài mới đến Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Thì lúc này Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, hỏi đáp thấy ngài rất là có một bậc pháp khí, cho nên mới kêu ngài xuống nhà biết bữa củi giả gạo. Ngài nói như thế này: bạch hòa thượng, tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền, làm việc này chứ nữa. Ở đây quý tử hiểu chỗ này không? Có nghĩa là quý Phật tử thấy là một người đó được hạnh phúc, được an ổn, con cái người ta đổ đẹp, mà quý Phật tử dấy cái niệm lên tỳ thỉ, người ta hạnh phúc giống như mình đang hạnh phúc, đó là tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điền, chẳng phải bố thí là phước điền. Mình bố thí mà trong tâm mình còn tật đố, còn ích kỷ, còn sang tham, là cảnh giới làm gì? Là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, chứ không phải phước điền. Còn chỉ cần quý Phật tử khởi một cái niệm thôi, là thấy người ta hơn mình mà quý Phật tử cứ tùy nghĩ đi, đó là tự tánh mà sanh trí huệ, tức là phước điền. Cái gì sanh ra cái đó? Từ thời mà sanh ra cái diệu dũng, phải không? Cho nên mình thấy một người mà họ biết tu rồi á, thì làm cái gì cũng đều nằm trong cảnh giới Phật pháp. Còn mình không biết tu, mình bố thí nhiều lắm, mà sân si thì cũng nhiều, tật đố cũng nhiều. Đó, thành ra có những người mà bố thí cúng dường á, họ thấy người khác bố thí, họ muốn hơn người đó, tức là có tâm gì ngã mạn. Cho nên chưa phải là tự tánh sanh trí huệ, mà ở đây Lục Tổ nói á, là tự tánh thường sanh trí huệ, ứng tác từ nơi tự tâm, họ làm bưng ly nước cũng là tự tánh thường sanh trí huệ. Cái gì quý Phật tử biết được uống nước, cái gì biết được, đó là sanh trí huệ, tức là phước điền đó. Mỗi hành động của quý Phật tử ngồi đây nghe pháp cũng là tự tánh sanh trí huệ, tức là phước điền. Mà mỗi con người quý Phật tử là nhớ nha, không giấy niệm. Chẳng hạn ngồi đây mà quý Phật tử nghe pháp giấy niệm về quá khứ, sao nữa, về nhà bữa nay biết làm cái gì, đó là không sanh được trí huệ. Đó, quý Phật tử thấy không? Rồi câu thứ ba, quý Phật tử thấy có người mà không quy theo Phật cái xong họ làm lành lắm dữ á, như vậy họ sanh về cõi lành hay không? Sanh không? Sanh không? Sanh chứ. Chẳng hạn như quý Phật tử là người quy y theo Phật, quy theo pháp, quy theo tăng, mà quý Phật tử làm điều dữ, sanh về cõi đâu? Cõi dữ. Mà có một người đó họ không quy y theo Phật, không quy theo pháp, không quy tăng, mà họ bố thí cúng dường, họ sanh về đâu? Sanh về điều lành, phải không? Nhưng mà tại sao bắt buộc hay là quý Phật tử tự giác phải quy y theo Phật, pháp và tăng đối với tử? Biết không? À biết. Chỗ này là không khó mà cũng có dễ nha. Hả? Đây nè, tôi nói cho quý tử cái chỗ này nè. Quý Phật tử bố thí cúng dường là tạo cái nhân phước điền nó có sẵn rồi, thì mai khi quý Phật tử ra đời á, một là làm vua quá tinh gì đó, bố thí cúng dường mà, hai là làm hoàng hậu công chúa gì đó, mà mình không biết Phật pháp thì mình sanh ra những cái điều ác. Còn đây mình quy y theo Phật pháp tăng rồi, mình có cái nhân duyên chủng tử Phật pháp rồi đó, dầu quý Phật tử sanh vào bậc đế vương cũng biết Phật pháp, tu hành tiếp tục, cho nên phải quy y, quy là nương tựa vào cái chủng tử của mình. Sau khi mà quý Phật tử ra đời làm hoàng hậu công chúa gì đó, còn biết Phật pháp, còn kính tin Phật pháp, rồi biết bố thí cúng dường, rồi tu tạo công đức nữa, cho nên càng thăng tiến đi lên. Còn đây quý Phật tử bố thí cúng dường mà không biết Phật pháp, mai chi mà sanh ra đời, sanh vào cái nhà quyền quý rồi đó, tự nhiên tạo ác, mà tạo ác là đi xuống. Đó. Rồi cái điểm thứ hai nữa, chẳng hạn như bữa nay quý Phật tử đến gặp tôi đi, hứa tôi như thế này: bạch thầy, mai nay con nhất định đến thiền viện Trúc Lâm tu một tháng. Cái về nhà quý Phật tử nói: ông thầy mình đâu có ra gì đâu, thôi mình hứa thì thôi bỏ qua, phải không? Cái quý Phật tử bỏ qua. Rồi mai nay quý Phật tử đến gặp ông thầy trụ trì đó, là hứa như thế này: bạch thầy, con hứa kỳ này cũng đến thiền viện Trúc Lâm con tu một tháng. Cái về nhà quý Phật tử nghĩ: ông thầy trụ trì này uy tín hơn ông thầy này đó. Cái quý Phật tử chuẩn bị đi rồi, nhưng mà bị công chuyện gì đó tự nhiên hứa lèo luôn, phải không? Nhưng mà mai nay quý Phật tử đến hứa với hòa thượng này nè, hòa thượng Trúc Lâm nè, mai con nhất định đến thiền viện Trúc Lâm tu một tháng. Quý Phật tử dám thất lời hứa không? Bởi vì Phật tử biết rằng hòa thượng á, cái đức hòa thượng lớn hơn tôi và thầy trụ trì đó ra. Thì cũng như thế, Tại sao mà bắt buộc quý Phật tử phải đến trước Phật phát nguyện quy y theo Phật, quy y theo Pháp, quy y theo Tăng? Còn là quý Phật tử mà phát nguyện theo tôi nhiều khi đốt quá thái dục luôn, phải không? Rõ rồi, thấy rất là rõ điều đó. Cho nên mình đến quy y theo Phật có lý do, mà đã quy y theo Phật, quy y theo Pháp, quy y theo Tăng là quý Phật tử sanh từ đâu? Từ miệng của Đức Phật, từ Pháp thân của Đức Phật. Cho nên bây giờ quý Phật tử là gì? Biết là gì không? Con Phật hả? Không phải nha, là gì? Là ông Phật á. Thường thường nói Trang tử, Lão tử, Khổng tử, ông Khổng nè, ông Trang, ông Lão. Phật tử là ông Phật. Vừa quy y là ngay tức khắc bước vào cảnh giới Phật địa. Trong kinh Bồ Tát Giới nói, một người vừa thọ giới Phật là tức thân thành Phật. Cho nên Phật nói mà, ngay trong giờ phút thực tại đó mà quý Phật tử cứ ôm ấp. Bữa nay mà quý Phật tử để ý, bữa nào mà ngày đầu tiên mà quý Phật tử quy y, quý Phật tử vui không? Bảo đảm về giữ giới là không sai chạy. Nhưng mà một tháng, hai tháng cũng mất. Tụi tôi cũng vậy nè, nhất niên Phật lại tiền, phải không? Nhị niên Phật đi đâu? Nhị niên Phật thăng thiên bay lên trời. Tam niên Phật đổ mất luôn. Ba năm là Phật đâu tốt luôn à. Có những người tu một thời gian tự nhiên không biết Phật pháp là gì nữa hết. Mà Phật nói người nào mà phát cái tâm ban đầu đúng như thế rồi đó, và cứ đi mãi là người đó chắc chắn sẽ thành Phật. Nhưng mà cái tâm mình ngộ lắm, sáng thì tỉnh, chiều mơ, phải không? Bữa tôi nói với tử á, bố thí vậy ngay đây sẵn sàng cho bà kia một cái áo liền, một áo tràng lại khá vậy. Nhưng mà bước ra cổng lại mang đòi lại á, và đưa đây và trả tôi lại, phải không? Mình ra cổng cái mình quên hết, mà ngay đây thì mình nhớ rõ ràng vậy đó. Cho nên phải quy y theo Phật, quy Pháp, quy Tăng đó. Rồi, con có vài câu thắc mắc sau. Câu thứ nhất, mỗi lần con đi đến thiền viện lễ Phật tụng kinh thì niềm vui không sao tả xiết. Xong khi về lại nhà có những hoàn cảnh gia đình con không được như ý. Như vậy làm thế nào để duy trì niềm vui hạnh phúc đó? Câu thứ hai, con có một người bạn không phải là Phật giáo, xong cô rất thích về thiền. Làm thế nào để cô duy trì thiền tập mà không gây xung đột gia đình? Câu thứ ba, một người sanh ra ở đời ai cũng muốn mình giàu sang hạnh phúc, xong con có người bạn gia đình không được hạnh phúc lắm, làm sao để chuyển hóa nghiệp tập này, xin thầy giải nghi. Thì quý Phật tử thấy câu thứ nhất giống ai? Giống quý Phật tử không? Tôi bảo đảm một ngày nay quý Phật tử đến thiền viện này không dám cãi lộ. Bực bà bảy lắm nhưng mà ráng chịu đựng, phải không? Bực bà bảy muốn ưa rồi, sáng nay đã đi đến để Phật tụng kinh, không biết sao nó đạp đôi dép mình. Quý Phật tử thấy không ưa rồi á, bà bảy này mình ưa, mà hôm nay không biết sao nó đạp đôi dép mình, phải đúng gì không? Hả? Có nhiều người nói như thế này, thà bà đánh tôi chứ đừng đạp đôi dép tôi. Nhiều khi mình nói cũng hơi dốc, phải không? Nếu may mà đạp đôi dép mình mà còn nói xong mà đánh mình nữa thôi nữa, còn nước gì nữa, phải không? Còn ở đây này quý Phật tử thấy nè, thường thường mình đến thiền viện, đến chùa lễ Phật á, thì niềm vui mình lúc nào nó cũng vui, ôm ấp cái niềm vui đó hết. Nhưng mà tại sao về nhà cái tự nhiên nó không có niềm vui? Quý Phật tử biết tại sao không? Cho nên có những người mà Phật tử đến chùa tu học rất là tinh tấn, nhưng về nhà thì người chồng, người con nói sao? Bà tu hú gì có. Thôi rồi, tại sao vậy quý Phật tử biết không? Tại vì đến đây ai cũng nói mình dễ thương hết à. Mà mình nhớ là mình đến thiền viện mình tu là tu nháp, về nhà là tu chính thức á. Đó là cũng như một người mà hồi nhỏ mà đi học võ vậy, học tại võ đường là học nháp, nhưng mà lên sàn đấu là đấu thiệt á. Thì quý Phật tử về nhà cũng là đấu thiệt á. Nhưng mà làm thế nào mình duy trì niềm vui này mà người chồng thấy mình á tu tập như là người chồng bắt chước, là cái điều đó là trách nhiệm của quý Phật tử, phải không? Tôi xin kể câu chuyện quý Phật tử nghe rồi đó. Có một người mà tụng kinh nhiều lắm, rồi bà đến bà than quản mấy ông thầy mà nói chồng con có tụng kinh không có ngồi thiền không có gì hết mà con luôn luôn tụng kinh. Thì bữa nọ ông thầy đến gặp bà bạn, ông bạn mới cởi ra nói đúng rồi con có tụng kinh ngồi thiền hết, nhưng mà vợ con á nó đổ rác con hốt. Một lần là tụng kinh xuống mà chưa nấu cơm rồi nha, giờ này chưa nấu cơm con đặt học nấu cơm, con nấu tụng kinh gì đâu, tôi tự thấy ai hơn, phải không? Bữa nào mà xuống mà thấy xe đạp xì mà la lên cái con mà không kịp bơm là chết. Đó ra, nhưng mà nói thiệt quý thầy ấy cũng đỡ hơn. Một giờ bả tụng kinh là một giờ con được an khổ. Rõ ràng hơn rồi. Chứ không thôi mà bả mà không tụng kinh là chết con á. Thành ra con hay khiên bả tụng pháp qua, tụng địa tạng, mà tụng nào dài dài vậy đỡ con. Bây giờ quý giống mình không? quý tử thấy giống mình không? Mình tu không khéo là gia đình xào xáo nha. Nhiều khi á, ông Trần ổng thích gõ mỏ, mà ông đang làm về mệt, cái quý tử gõ cốc 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 là chọc tức ông á, phải không? Có nhiều người gia đình tôi thấy như thế. Còn đây mình biết cách mình quá giải như thế nào để duy trì cái hạnh phúc Phật pháp này đối với tử làm sao. Cho nên quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như quý Phật tử đến đây á, mà quý Phật tử được cái niềm vui á, niềm vui Phật pháp thì, nhưng mà cái niềm vui đó nó cũng là vô thường thôi, phải không? Có một người thiền sinh ngồi thiền đó, bữa nọ ngồi thiền cảm thấy rất là được, là an ổn hạnh phúc, đến trình thầy ấy, thầy nói rồi nó cũng sẽ trôi qua thôi. Rồi một hôm đó ngồi thấy vọng tưởng khổ đau nhức chân nhức giò, đến trình với thầy ấy, thầy nói rồi nó cũng sẽ trôi qua thôi. Bản chất là vọng tưởng chưa phải là thực thể. Còn cái thực thể là quý Phật tử ở đây hạnh phúc thì về nhà nó cũng hạnh phúc. Quý Phật tử ở đây thấy bà Bảy bà Tám mình thương mình mến, về nhà thấy ông Trần mình cũng thương mến như thế vậy. Đó mới gọi là hạnh phúc thực sự, là từ nơi nội tâm của mình. Mà quý Phật tử tu một thời gian rồi tự nhiên người chồng chuyển hóa, và người vợ chắc chắn sẽ chuyển hóa. Mà chuyển hóa do đâu biết không? Ai biết? Do cái miệng mình nè, phải không? Phật nói có ba lối nói. Một là nói gì? Nói như hoa, nói như mật, nói như phong. Mình nói thì sao mà giống như mật vậy á, thì tự nhiên người chồng thương mình, phải không? Còn mà nói như phong thì chắc chắn sẽ xào xáo gây gỗ gia đình. Nói là nhu nhiến á, lời nói như thiền á, lời thiền trong cuộc sống á. Bữa nào có điều kiện tôi chia sẻ với Phật tử một vài pháp là lời thiền trong cuộc sống. Mình dùng cái lời nói mà để người bên cạnh tự nhiên ta cảm mến mình là do quý Phật tử đó. Còn đây quý Phật tử thấy là một người bạn mà không phải là Phật giáo á, xong cô rất thích tu thiền, nhưng mà làm thế nào để duy trì thiền tập mà không gây xung đột giữa gia đình? Chẳng hạn như người chồng họ theo bên cái phái khác, phải không? Mà người vợ cũng theo luôn, nhưng mà bây giờ thích tu thiền quá, mà tu như thế nào đó để về gia đình không bị xung đột. Ở đây quý tử phải biết như thế này nè, thiền là gì? Mình phải nhấn mạnh một điểm đó, thiền là gì? Có nghĩa là thiền nó không nằm trong tôn giáo, không nằm trong gia đình xã hội, nó không nằm trong khái niệm trừu tượng, mà thiền nó luôn luôn nằm ở trong tất cả mọi tôn giáo. Thiên Chúa cũng có thiền, Hồi giáo cũng có thiền, đồng ý không? Nếu mà Thiên Chúa không có thiền thì ai ăn cơm? Ai mặc áo? Mà ngặt một điều mặc áo ăn cơm thì không biết. Rõ ràng ở đây mình duy trì như thế nào á, trong lúc mình mặc áo mình có thiền trong đó thì gia đình không bị xung đột, không bị xung khắc. Ông đâu có biết mình đang thiền tập nó đâu, phải không? Rõ ràng. Rồi sao nữa? Mình đến nhà thờ mình cầu nguyện, nhưng mà trong lúc mình cầu nguyện cái gì biết được đang cầu nguyện đó, đó là thiền. Rõ ràng, phải không? Rồi sao nữa? Lúc mà ăn cơm ra dấu thánh gì đó, mà lúc này quý Phật tử tỉnh tại an ổn, biết rõ từng tâm niệm của mình, đó là thiền. Mà ông chồng biết hết, đó là tinh thần của thiền. Bởi vậy thiền nó không có một cái vấn đề nào trong đó hết. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn ông cảm được chỗ này, ông nói như thế nào? Thiền là núi, thiền là sông, phải không? Thiền là mưa, thiền là gió, thiền là cái lạnh của mùa đông, là cái nóng của mùa hạ, là cái mát của mùa xuân. Thiền còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Mỗi con người chúng ta đều có thiền đó mà mình chưa biết được khai phá. Bây giờ mình đến cái thiền tập mình thấy mỗi hành động của quý Phật tử đều là thiền hết. Quý Phật tử dở chân nhón gót đều có thiền trong đó hết, mà mình không khám phá được. Bây giờ mình được chư Phật chư Tổ chỉ mình. Chẳng hạn quý Phật tử bưng đi nước mình uống, có thiền không? Có thiền. Trong lúc này quý Phật tử tỉnh tại an ổn, chánh niệm rõ ràng từng ngụm nước mình đang uống, đó là thiền. Thì lúc này chồng con mình đâu có biết. Lúc này mình đang tập thiền hết mức luôn, mà người chồng người con mình biết thì chắc chắn giữa mình và gia đình không bị xung đột. Còn đây về nhà mà quý Phật tử mở miệng ra cái gì cũng nói thiền, thiền là chết, đánh lộn luôn á. Có những người tu không biết gọi là gì, gọi là chánh hạnh thành Phật, đó gọi là mật hạnh của thiền đó, tu mà không ai biết đó. Quý tử thấy điểm đó rồi. Quý tử thấy là một người sanh ra đời ai cũng muốn mình giàu sang và hạnh phúc hết á, nhưng ở đây có một người bạn thì không được hạnh phúc, làm thế nào để chuyển hóa nghiệp tập này? Quý tử biết tại sao mà người này khổ đau không? Trong kinh A Hàm Phật nói có bốn hạng người sanh từ tối vào tối. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình bị khổ đau, mình bị nghèo hèn, mình bị tất cả mọi người khinh dễ mình, là ngày xưa mình đã tạo cái nhân này. Mà bây giờ quý Phật tử này chửi trời mắng Phật, khinh khi Tam Bảo nữa, là quý Phật tử đi từ tối vào tối. Còn ngày hôm nay mình biết cái nghiệp quả của mình á, thì mình biết cách, mình tìm cách, mình bố thí cúng dường, mình tán thán những người mà tu về phước thiện thì từ tối vào nơi sáng. Rõ ràng phải không? Cho nên trong kinh Tiểu Bộ nó cởi lại á, có một người này, người con gái này á, từ nhỏ đến lớn á, bà lấy chồng đó, bà bị chồng đánh hoài, khổ tội lắm. Một hôm bà nghe tin là có một vị Phật ra đời, biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên bà đến là thưa thỉnh Đức Phật. Bà nói đặt Đức Thế Tôn, không biết làm sao con ưng chồng này nó đánh con, sáng đánh, trưa đánh, chiều đánh, đánh biết rồi. Bây giờ con hồi xưa có ly dị không biết, chứ bây giờ bên Ấn Độ ngày xưa khó bỏ nha, họ cưới rồi là chấp chặt rồi đó luôn. Bây giờ nhờ Thế Tôn chỉ giùm. Thì sau khi mà Đức Phật dùng cái Phật nhãn nhìn biết á, là nói như thế này: chồng con á, là kiếp trước là con trâu, còn con là cái thằng mà trăng cày bừa, mà con trâu này đi đúng con cũng đánh, mà đi sai cũng đánh, làm gì cũng đánh hết á. Bây giờ phải trả chứ sao, phải không? Trả thôi. Thì lúc này con nói bây giờ á, dùng phương pháp gì để chuyển hóa cái nghiệp tập này. Thì Phật nói á, thì cái nghiệp của con gần hết rồi, bây giờ con còn thiếu nợ chồng con 100 roi nữa. Bây giờ Thế Tôn chỉ cắt chưa, con về nhà con bó lại, cứ một cây nhỏ là 10 roi á, bó lại một bó là bao nhiêu, quyết tử khác bao nhiêu, 10 bó con để rải rác đầy nhà hết. Thì quả tình chiều nay về nhà con làm xong á, sáng sớm á, người chồng vừa thức dậy thôi, ăn uống qua lo tự nhiên mà nhìn cái mặt ông, nhìn cái mặt bà vợ ông ưa rồi, sẵn đòn gì chụp đánh luôn, phải không? Mà hay một điểm nha, vừa đánh xong rồi thì tự nhiên người chồng chiều về rất thương người vợ. Quý vị tự thấy không? Nghĩa cái nghiệp tập hết rồi đó, tự nhiên người chồng rất thương. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này, quý vị tự thấy có những cặp vợ chồng á, thấy người chồng đánh mắng dữ lắm nhưng mà họ bỏ được. Giống như cục nợ phải không? Đúng không? À, duyên nợ cháu gà. Quý vị tự thấy duyên nợ cháu gà không? Bỏ không được. Nhưng mà một thời gian sau rồi tự nhiên cái nghiệp tập hết rồi đó, thì có lúc người vợ tự nhiên ra đi, hoặc có lúc người chồng tự nhiên ra đi, tự nhiên uống rượu trúng gió chết, người vợ có rủa nha, nhớ nha, mới rủa nó tự nhiên trúng gió chết. Hay nói cách hơn, có những lúc cái người chồng chuyển hóa nội tâm thương người vợ lại là do cái nghiệp tập nó hết. Quý vị tự thấy có những nghiệp tập trên đời này ngộ lắm, mà dứt nghiệp rồi tự nhiên mình ra đi, mình không bao giờ ở chỗ đó được nữa. Chính chúng tôi kinh nghiệm hỏi cái nghiệp mình dứt rồi tự nhiên quý Phật tử ra đi, không có ngăn ngại trung tâm mình gì hết đó, cái nghiệp mình hết. Trong cuộc sống giữa đời thường này cũng vậy, mình mà hết nghiệp thì tự nhiên quý Phật tử bữa nào đó bệnh cái hắt xì cái ra đi cũng có, hết nghiệp thế gian này rồi, đi về thế gian nào, đi về cái nghiệp nào hả, đi về cảnh giới lành. Nếu quý Phật tử biết tu tập bố thí cúng dường, biết tạo những cái điều tốt thiện, phải không? Đó.